Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm, mùng 2 tháng 8. Sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của một nữ nhân viên thiện nguyện người Ý cạnh các tù nhân. Sau đó, chương trình sẽ được kết thúc với một lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này, Nguyễn Hiền Nhu sẽ nói về đề tài Đón Chúa vào nhà. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu đọc tin tức.
Beirut, Đức cha Paul Boulos Matar, Tổng giám mục Maronite thủ đô Beirut, cho biết toàn dân Liban, Kitô hữu cũng như tín hữu hồi, đang hăng say chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha, sẽ viếng thăm Liban trong các ngày từ 14 đến 16 tháng 9 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican ngày 30 tháng 7 vừa qua, Đức cha nói toàn dân Liban rất vui sướng vì chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha, vì họ cần được củng cố trong niềm hy vọng hòa bình, không chỉ cho Liban, mà còn cho toàn vùng Trung Đông nữa. Mọi người dân Liban đều lo lắng cho tình hình tại Trung Đông và cầu mong các giới chức hữu trách có thể tìm ra các giải pháp. Và Đức Thánh Cha là người có thể trao ban hy vọng cho các dân tộc toàn vùng Trung Đông. Riêng trong giáo phận của Đức Cha, việc chuẩn bị đang được tiến hành trên bình diện vật chất, luân lý cũng như tâm lý. Chính quyền cũng như toàn dân Liban đang tìm cách tạo ra bầu khí hòa giải và hiệp nhất trong nước. Vào cuối tháng 8, chương trình chuẩn bị sẽ được phát động trên đài truyền hình. Mọi người đều chờ đợi sứ điệp của Đức Thánh Cha liên quan tới tình bạn giữa các Kitô hữu và các tín hữu hồi, cũng như liên quan tới nền hòa bình trong toàn vùng Trung Đông.
Mặt khác, Linh mục Paul Karam, Giám đốc Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo Liban, cầu mong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ đem lại sứ điệp hòa bình cho Syria và mời gọi tôn trọng sự tự do tôn giáo trong toàn vùng Trung Đông. Cũng như Đức John Paul đệ nhị đã làm cách đây hơn 10 năm, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đem đến một sứ điệp ngôn sứ khước từ chiến tranh bạo lực và đề nghị các giá trị nền tảng như tự do tôn giáo và các quyền con người. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đi trước ngày khai mở năm đức tin là một dấu chỉ mời gọi Kitô hữu toàn vùng Trung Đông dấn thân trong quê hương của mình. Cha Karam hy vọng Đức Thánh Cha sẽ đem đến cho dân tộc Syria một sứ điệp hòa bình, đối thoại, khoan nhượng và chấp nhận tha nhân. Các tín hữu Syria lo âu bởi vì họ phải đối diện với bạo lực và dễ bị thương tích. Theo cha, chỉ có đối thoại thương thuyết là con đường giúp Syria ra khỏi cuộc nội chiến hiện nay. Trong các tuần qua, đã có hơn 45.000 người Syria di cư sang Liban lánh nạn chiến tranh.
Ngày 1 tháng 8 hôm qua, hàng chục ngàn tín hữu Kitô đã tham dự cuộc tuần hành để bảo vệ các người cùng Đinh Dalit theo Kitô và Hồi giáo. Cuộc tuần hành do Hội đồng Cố vấn Quốc gia Kitô tổ chức nhằm mục đích yêu cầu chính quyền xóa bỏ khoản 3 của Hiến pháp chỉ bảo vệ các quyền và lợi lộc của các người cùng Đinh Dalit theo Ấn giáo, Phật giáo và Đạo Sích, mà loại trừ các Kitô hữu và tín hữu hồi. Thông cáo mang chữ ký của Đức Cha Nethinathan, Chủ tịch Văn phòng đặc trách người Dalit của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, có đoạn viết: trong một quốc gia dân chủ như Ấn Độ, việc tranh đấu cho các quyền của những người yếu đuối nhất là điều quan trọng để bảo đảm các quyền lợi của họ. Vì thế chúng tôi yêu cầu Quốc hội thảo luận vấn đề này trong phiên họp tới. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Ấn nhấn mạnh rằng trách nhiệm của các anh chị em Dalit Kitô và Hồi giáo, cũng như tất cả những người chống lại sự kỳ thị này, là phải lên tiếng và đặt vấn đề với xã hội dân sự và gây áp lực trên chính quyền. Đây cũng là dịp để các anh chị em Dalit Kitô và Hồi giáo đòi hỏi các quyền lợi của mình như được ghi trong Hiến pháp quốc gia. Vì thế Đức cha Nethinathan mời gọi các tổng giám mục, linh mục tu sĩ và giáo dân tham gia đông đảo cuộc tuần hành. Cuộc tuần hành này chuẩn bị cho các sáng kiến cử hành ngày tang chế chống nạn kỳ thị vào mùng 10 tháng 8 sẽ được phát động trong mọi tiểu bang trên toàn nước Ấn.
London, hôm 30 tháng 7 vừa qua, để đánh dấu biến cố khai mạc Thế vận hội, ba giáo xứ tại London đã tổ chức thay phiên nhau chồng mình Thánh Chúa 24 giờ, cũng như bảo đảm các thánh lễ và các buổi cầu nguyện quốc tế cho hơn 10.000 lực sĩ điền kinh. Linh mục Francis Covey, cha xứ nhà thờ Thánh Francisco thành Assisi, đã cho biết như trên. Hai giáo xứ cùng tham dự là giáo xứ Đức Bà và thánh nữ Catarina thành Siena và thánh Antonio thành Padova. Tín hữu của mỗi giáo xứ đã thay phiên nhau đảm trách 8 giờ chầu mình Thánh Chúa. Giáo xứ Thánh Francisco thành Assisi gần làng Thế vận hội nhất, nên cha Covey đã mời một số linh mục từ các nước Bồ Đào Nha, Pháp, Colombia, Singapore và nhiều nơi khác tới để chủ sự các thánh lễ cho các lực sĩ điền kinh và du khách. Các giáo xứ mạng Tây London đều là các giáo xứ đa chủng tộc và đa văn hóa vì là vùng có nhiều người di cư sinh sống. Cho tới ngày 12 tháng 8 này, các giáo xứ đều tổ chức các thánh lễ và các buổi cầu nguyện để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của hơn 10.000 lực sĩ điền kinh và 5-6 triệu du khách hành hương đang theo dõi các cuộc tranh tài.
Port Louis, hôm 31 tháng 7, lễ nhớ Thánh Ignacio thành Loyola, vị sáng lập dòng tên, giáo hội tại đảo Mauritius, đã cử hành lễ kỷ niệm 150 năm các tu sĩ dòng tên hiện diện và hoạt động tại đây. Thánh lễ đã do Đức cha Maurice Piat, giám mục sở tại chủ sự tại nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức trong thủ đô Port Louis, với sự tham dự của linh mục Jean-Yves Grenet, bề trên giám tỉnh dòng tên tại Mauritius và các tu sĩ. Dòng tên hiện có khoảng 20.000 tu sĩ sống và hoạt động tại 112 quốc gia trên thế giới. Dòng được chia thành 10 miền với 85 tỉnh dòng, trong đó có tỉnh dòng Việt Nam. Trên phương diện địa lý, đảo Mauritius thuộc Phi Châu, nhưng lại thuộc vùng Tây Âu, là vùng các tu sĩ dòng tên điều khiển 65 trường tiểu và trung học, 2 trường kỹ thuật, 19 đại học và 3 đại chủng viện. Ngoài ra dòng tên còn điều hành 26 cơ cấu tông đồ xã hội, 92 nhà thờ, 23 nhà tĩnh tâm và 10 trung tâm tu đức.
Rumpet. Trong các ngày vừa qua, giáo phận Rumpet trong nước Nam Sudan đã tổ chức một khóa hội học gây ý thức cho dân chúng biết bảo vệ quyền lợi của những người yếu đuối nhất trong xã hội. Trong số các thuyết trình viên có bà Helen Nick Henry, cộng tác viên nhân đạo của tổ chức phi chính quyền Trocare Island, là tổ chức chuyên thăng tiến công lý và phát triển. Bà đã mạnh mẽ yêu cầu chính quyền Nam Sudan phê chuẩn thỏa hiệp quốc tế về các quyền của trẻ em. Sau đó, trong buổi nói chuyện trên đài phát thanh tin mừng của giáo phận Rumbet, bà Nick Henry nêu bật việc cần thiết phải có một đường lối chính trị phù hợp với các thỏa hiệp quốc tế. Bà cầu mong có sự cộng tác với Caritas Rumbet để tìm ra một khung cảnh pháp lý giúp bảo vệ quyền của các trẻ em, đặc biệt là các trẻ em bụi đời. Linh mục John Guaviru, giám đốc Caritas Rumbet, bảo đảm sẽ huy động toàn cộng đoàn địa phương, bao gồm cả các vị lãnh đạo tôn giáo, các cơ cấu chính trị và hành chánh, cũng như các tổ chức phi chính quyền, cùng nhau dấn thân hoạt động để bảo vệ các nhóm xã hội yếu đuối và không được bên đỡ nhất, trong đó có các trẻ em.
Kivu, linh mục Peter Balays, giám đốc quốc tế văn phòng trợ giúp người tị nạn của dòng tên, đã mạnh mẽ tố cáo cuộc chiến tranh giành quặng mỏ trong vùng Kivu, bên Congo cựu Zaire. Cha Balays đã đưa ra lời tố cáo trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican ngày 26 tháng 7 vừa qua. Trong tuần qua, các cuộc giao tranh lại tái phát trong vùng Bắc Kivu ở mạn Đông Cộng hòa Dân chủ Congo giữa quân đội chính phủ và các lực lượng phiến quân M23. Lực lượng phiến quân M23 là một phong trào gồm các binh sĩ trung thành với tướng Ntaganda đang bị tòa án quốc tế truy nã vì các tội phạm chiến tranh. Sau Ngungu, Bizoko là tới phiên Swasa đã lọt vào tay phiến quân M23. hiện nay họ trực chỉ Goma là thủ phủ vùng này. Cha Baley cho biết đây là một cuộc xung khắc đã cổ xưa, gắn liền với lịch sử của Rwanda, nhưng với các lãnh tụ mới và các toán phiến quân mới. Trước và sau thập niên 1950, người dân Rwanda bao gồm hai chủng tộc Tutsi và Hutu đã tìm đến định cư tại miền Bắc Kivu giữa các vùng núi non hiểm trở và chung sống với người dân địa phương, nhưng vẫn duy trì truyền thống và tiếng nói riêng của mình. Kivu là vùng có nhiều quặng mỏ do các nhóm phiến quân kiểm soát. Mỗi nhóm đều bán quặng mỏ để đổi lấy vũ khí đạn dược. Quặng mỏ quý nhất là coltan. Thế là các quặng mỏ nuôi dưỡng chiến tranh, và chiến tranh hiện hữu và kéo dài vì các quặng mỏ để kiểm soát các quặng mỏ ở mạn Đông Congo. Các vụ đụng độ vũ trang đã khiến cho hàng chục ngàn người phải chạy trốn sang Uganda và Rwanda. Cha Baley cho biết đã đến thăm 20.000 người Hutu tị nạn trong vùng. Vài trại tị nạn không được Liên Hiệp Quốc thừa nhận nên cũng không nhận được trợ giúp nào cả, và vì thế dân tị nạn phải sống trong cảnh bần cùng khốn khổ.
Bonn, Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Liên bang Đức hiện có 24,5 triệu tín hữu, với 14.847 linh mục trong coi 11.398 giáo xứ. Đó là số thống kê mới được công bố ngày 25 tháng 7 vừa qua tại thủ đô Bonn. Theo đó, các hiệp hội và phong trào có 6 triệu thành viên, số các trẻ em giúp lễ là 436.228 em, số nhân viên làm việc cho tổ chức Caritas là 559.526 người. Giáo hội cũng có 9.403 sinh hoạt định hướng cho các trẻ em và 366 giáo sư thần học. Đức Tổng Giám mục Robert Zollitz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, viết trong lời tựa tập sách thống kê dài 44 trang như sau. Thống kê cho thấy, giáo hội tại Đức không phải là một thực tại bên lề, nhưng là có một hình ảnh sống động đa diện giữa lòng xã hội. Nó cũng giúp chúng ta thấy rằng, giáo hội nỗ lực chu toàn bổn phận của mình và cùng hoạt động trong giáo hội và trong xã hội để xây dựng cộng đồng quốc gia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau 3 tuần nghỉ hè, sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha đã bắt đầu mở lại các buổi tiếp kiến chung tín hữu và du khách hành hương. Buổi tiếp kiến đã diễn ra tại quảng trường trước nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cập đến giáo huấn của Thánh Alfonso de Liguori, giám mục tiến sĩ giáo hội, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, bổn mạng của các người nghiên cứu thần học luân lý và các linh mục giải tội. Đức Thánh Cha nói:
Sant'Alfonso è uno dei santi più popolari del XVIII secolo per suo stile semplice, immediato e per la sua dottrina sul sacramento della penitenza. In un periodo di grande rigorismo, frutto dell'influsso giansenista, egli raccomandava ai confessori di amministrare questo sacramento manifestando l'abbraccio gioioso di Dio Padre, che nella sua misericordia infinita non si stanca di accogliere il figlio pentito.
Thánh Alfonso là một trong các vị thánh bình dân nhất của thế kỷ 18, vì kiểu sống đơn sơ và trực tiếp, vì giáo lý liên quan tới bí tích sám hối của người. Trong một thời kỳ di nhiệm Nhật vì ảnh hưởng của Jansen, Thánh Nhân xin các cha giải tội ban bí tích này bằng cách biểu lộ dòng tai tươi vui của Thiên Chúa Cha là đứng không mệt mỏi, tiếp đón người con sám hối trong tình thương xót vô bờ của người. Ngày lễ hôm nay cống hiến cho chúng ta dịp ngừng lại trên các giáo huấn quý báu và đầy sắc sảo tinh thần của Thánh Alfonso liên quan tới lời cầu nguyện. Khảo luận phương thế lớn lao của lời cầu nguyện mà Thánh Nhân coi là ích lợi nhất trong các bút tích của người được biên soạn năm 1759. Thật thế, nó miêu tả lời cầu nguyện như phương thế cần thiết và chắc chắn để được ơn cứu rỗi và tất cả các ơn thánh mà chúng ta cần có để được cứu độ. Câu này tóm tắt kiểu thánh nhân hiểu lời cầu nguyện.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khi nói rằng lời cầu nguyện là một phương thế là nhắc tới mục đích cần đạt tới. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta vì yêu thương để có thể trao ban cho chúng ta sự sống tràn đầy. Nhưng vì tội lỗi, cuộc sống tràn đầy ấy đã bị xa rời đi, như chúng ta đều biết, và chỉ có ơn thánh của Thiên Chúa mới có thể giúp chúng ta đạt tới nó. Để giúp hiểu sự thật nền tảng này và hiểu ngay lập tức sự kiện con người có nguy cơ đánh mất đi chính mình như thế nào, Thánh Alphonso đã chế ra một câu cách ngôn nổi tiếng, rất sơ đẳng, nói rằng, ai cầu nguyện thì được cứu rỗi, ai không cầu nguyện thì bị trầm luân. Để bình luận câu nói gọn gàng ấy, thánh nhân thêm, việc được cứu rỗi mà không cầu nguyện thì rất khó, hầu như không thể được, nhưng khi cầu nguyện, việc được cứu rỗi là điều chắc chắn và rất dễ dàng. Thánh nhân còn nói thêm, nếu chúng ta không cầu nguyện thì không thể bào chữa vì ơn cầu nguyện được ban cho mọi người. Nếu chúng ta không được cứu rỗi thì đó là hoàn toàn do lỗi của chúng ta, vì chúng ta đã không cầu nguyện. Như thế khi nói rằng lời cầu nguyện là một phương thế cần thiết, Thánh Alphonso muốn làm cho chúng ta hiểu rằng cần phải cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, đặc biệt trong lúc gặp thử thách và trong các khó khăn. Chúng ta phải luôn luôn gõ cửa nhà Chúa với lòng tin tưởng, vì biết rằng Chúa lo lắng cho con cái người trong mọi sự. Vì thế chúng ta được mời gọi đừng sợ hãi chạy đến với Chúa và tin tưởng trình bày với người các lời xin của chúng ta trong sự xác tín có được điều chúng ta cần.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, các bạn thân mến, đây là vấn đề chính, cái gì thật sự cần thiết cho cuộc sống chúng ta? Tôi xin trả lời với Thánh Alphonso, sức khỏe và tất cả mọi ơn thánh mà chúng ta cần có. Dĩ nhiên là thánh nhân hiểu không phải chỉ có sức khỏe của thân xác, nhưng trước hết là sức khỏe của linh hồn mà Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta. Hơn tất cả mọi điều khác, chúng ta cần sự hiện diện giải phóng của Người khiến cho sự hiện hữu của chúng ta trở thành thực sự nhân bản hơn, và vì thế tràn đầy niềm vui. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
E solo attraverso la preghiera possiamo accogliere Lui, la sua grazia, che illuminandoci in ogni situazione ci fa discernere il vero bene e fortificandoci rende efficace anche la nostra volontà, cioè la rende capace di attuare il bene conosciuto.
Chỉ qua lời cầu nguyện, chúng ta mới có thể tiếp nhận Người và thánh sủng của Người. Thánh sủng của Người soi sáng chúng ta trong mọi hoàn cảnh và làm cho chúng ta phân định sự thiện đích thực, và khi củng cố chúng ta, nó cũng khiến cho ý chí của chúng ta được hữu hiệu, nghĩa là khiến cho nó thực thi sự thiện được hiểu biết. Người môn đệ của Chúa biết rằng mình luôn luôn hứng chịu cám dỗ và không thiếu xin Thiên Chúa trợ giúp trong lời cầu nguyện để chiến thắng cám dỗ. Thánh Alphonso kể lại thí dụ của Thánh Filippo Neri, ngay từ khi mới thức dậy ban sáng đã nói với Thiên Chúa, lạy Chúa, hôm nay xin Chúa để tay trên Filippo, bởi nếu không thì Filippo phản bội Chúa. Chúng ta cũng thế, ý thức được sự yếu đuối của mình, chúng ta phải xin Chúa trợ giúp với lòng khiêm tốn, chỉ tín thác nơi lòng thương xót giàu có của Người. Thánh Alphonso còn nói trong một đoạn khác rằng, chúng ta nghèo nàn về tất cả, nhưng nếu chúng ta xin, chúng ta không nghèo nữa. Nếu chúng ta nghèo, thì Thiên Chúa giàu có. Và theo dích chân Thánh Augustino, thánh nhân mời gọi mỗi một Kitô hữu đừng sợ kính múc nơi Thiên Chúa, với lời cầu nguyện, sức mạnh mình không có, và cần có để làm việc thiện. Trong xác tín rằng, Chúa không từ chối sự trợ giúp của Người đối với những ai cầu khẩn Người với lòng khiêm tốn.
Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, Thánh Alphonso nhắc cho chúng ta biết rằng, tiếp xúc với Thiên Chúa là điều cốt yếu trong cuộc sống chúng ta. không có tiếp xúc với Thiên Chúa thì thiếu tương quan nền tảng, và tương quan với Thiên Chúa được thực hiện trong việc nói chuyện với Ngài, trong lời cầu nguyện hàng ngày và với việc tham dự các bí tích. Và như thế tương quan này có thể lớn lên nơi chúng ta, có thể làm tăng trưởng trong chúng ta sự hiện diện của Thiên Chúa, là đấng hướng dẫn con đường của chúng ta, soi sáng nó và khiến cho nó được chắc chắn và an bình, cả giữa các khó khăn và hiểm nguy. Đức Thánh Cha đã tóm tắt ý chính bài huấn dụ và chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Ngài mời gọi tín hữu trong mùa nghỉ hè này hãy dành thời giờ để cầu nguyện mỗi ngày, vì tương quan với Thiên Chúa là điều nòng cốt trong cuộc sống. Đừng sợ hãi xin Chúa ban cho sức mạnh cần thiết để làm việc thiện. Trong tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói Thánh An Phong Sô dạy cho chúng ta biết vẻ đẹp của lời cầu nguyện, trong đó chúng ta mở tâm trí cho sự hiện diện của Chúa và nhận được ơn Thánh giúp sống tốt và khôn ngoan. Trong tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắn nhủ tín hữu đừng quên cầu nguyện mỗi ngày và hãy siêng năng lãnh nhận các bí tích. Trong tiếng Ba Lan, Ngài chào các nữ tu dòng Thánh Elizabeth đang tham dự khóa canh tân tinh thần tại Roma. Ngài khích lệ các chị sống sâu đậm các kỷ niệm và các biến cố quan trọng được cử hành trong tháng 8 này bên Ba Lan, như cuộc vùng dậy của Warszawa, phép lạ sông Vistola, các lễ kính Đức Mẹ và các cuộc hành hương. Trong tiếng Slovak, Ngài cầu chúc thời gian tín hữu lưu lại Roma là dịp giúp họ trưởng thành trong đức tin và củng cố họ quảng đại làm chứng cho Chúa. Trong tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào các nữ tu dòng nữ tử Đức Maria Vô Nhiễm, dòng nữ tôi tớ rất thánh Maria Sầu Bi, các nữ tu giáo lý viên của Thánh Tâm đang tham dự tổng tu nghị tại Roma. Ngài cũng chào các bạn trẻ Gandino và Bonate Sotto, cũng như tín hữu vùng Emilia-Romagna và Lombardia là hai vùng bị động đất mới đây. Đức Thánh Cha cũng chào các bạn trẻ, các người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, và cầu chúc tất cả biết tươi vui làm chứng cho Chúa Kitô. Sau cùng Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của một nữ nhân viên thiện nguyện người Ý cạnh các tù nhân. Sau đây là chứng từ của cô Francesca, nhân viên thiện nguyện cạnh các tù nhân. Chứng từ được giới thiệu với tựa đề Nhà tù nhìn từ gần. Con tên Francesca, 22 tuổi rưỡi, và từ hơn một năm nay, con là nhân viên thiện nguyện nơi nhà tù dành cho người trưởng thành ở Firenze thuộc miền Bắc nước Ý. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của con với thế giới lao tù diễn ra cách hết sức tình cờ vào năm con 18 tuổi. Năm ấy con là hướng đạo sinh và được nghe nói đến một dự án của Hội Huynh trưởng và Hướng đạo sinh Công giáo Ý thực hiện vào mỗi mùa hè nơi nhà giam các trẻ vị thành niên ở Bologna.
Cuộc gặp gỡ đã để lại nơi con rất nhiều xúc động, đến độ con tự nhủ, tại sao mình không dấn thân vào đó? Rất nhanh sau đó, không cần suy tính nghĩ ngợi lâu dài, con quyết định ghi tên vào dự án của hội. Thế là khi mãn bậc trung học đệ nhị cấp, mùa hè năm ấy, con dành ra một tuần lễ để tiếp xúc với các trẻ vị thành niên bị giam nơi nhà tù này. Cuộc tiếp xúc đối với con đúng thật là những làn chớp sáng đánh xuyên qua đầu con. Kinh nghiệm cuộc gặp gỡ với các tù nhân trẻ ở lứa tuổi dậy thì đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời con. Chưa hết, cái đụng chạm thật gần với thực tại giam cầm đã thay đổi hẳn lối sống con. Một số cách thức suy tư của con thay đổi tận gốc rễ. Lương tâm con hoàn toàn rung động. Các lời nói, các câu chuyện con nghe được và các trao đổi với các tù nhân nơi nhà tù trẻ vị thành niên đã góp phần vào công cuộc định nghĩa lại căn tính của con. Sau mùa hè năm ấy, con không làm gì khác ngoài việc chỉ nghiền ngẫm về những gì con đã trải qua, về cuộc gặp gỡ vừa siêu thực vừa thực tế rõ ràng, về những người trẻ lầm lẫn hư mất và dám đùa chơi với cuộc đời mà con đã gặp. Và thế là con liên lạc với hội Bantaruen ở Firenze, là hội hoạt động từ thiện nơi nhà tù bằng chính các nhân viên thiện nguyện của mình. Con theo một khóa huấn luyện và tháng 11 năm 2010, con chính thức bước qua ngưỡng cửa nhà giam với tư cách là nhân viên thiện nguyện. Đó là nhà tù Solliciano ở thành phố Firenze. Và như con đã nói ngay từ đầu, con làm việc thiện nguyện nơi đây từ hơn một năm nay. Đối với con, kinh nghiệm tiếp xúc trực tiếp với thế giới lao tù là một kinh nghiệm vô cùng ngỡ ngàng đầy kinh ngạc, nhưng luôn luôn được chiếu sáng và làm phong phú thêm, chứ không bao giờ rút bớt điều gì nơi con cả. Mỗi cuộc đàm thoại, trao đổi với một tù nhân là một khuyến khích con phải tôn trọng cuộc sống, một thúc đẩy con phải sống tốt lành hơn, phải dấn thân hơn. Đó là về phía cá nhân con. Còn đối với các tù nhân con có dịp tiếp xúc, thì các câu chuyện mà chúng con trao đổi với nhau gây một ý thức lớn lao nơi con. Còn ý thức về một nhân loại sa đọa, lầm lẫn, mất ảo tưởng rồi bị gạt ra ngoài lề xã hội. Vì thế con cần phải tận dụng tối đa đôi mắt để nhìn và đôi tai để nghe, và nhất là một con tim để cảm thông, để chia sẻ các thống khổ của các tù nhân với trọn tấm lòng chân thành. Cô Francesca, nhân viên thiện nguyện cạnh các tù nhân viết tiếp. Xuyên qua việc làm thiện nguyện nơi nhà tù đưa con đến một ý nghĩ như sau. Đó là làm thế nào để đưa xã hội và con người sống bên ngoài vào trong thế giới lao tù để tiếp xúc trực tiếp với các tù nhân. Nhìn từ bên ngoài thì nhà tù là nơi đầy bí ẩn, nghiêm khắc, gây âu lo với đủ thứ bất an của những kẻ tội phạm từng phá rối và gieo kinh hoàng. Thế rồi khi có dịp bước vào bên trong nhà giam, tiếp xúc thật gần với tù nhân, người ta mới ngỡ ngàng khám phá ra một thế giới đầy xúc động. Người ta xúc động trước các câu chuyện của những kẻ giờ đây bị dằn vặt khôn nguôi về các hành vi tội ác mình đã phạm, và về ước muốn đền bù trả giá cho các hành vi tội ác đó. Đồng thời, các tù nhân cũng ước ao sao cho việc đền bù tội lỗi của mình được diễn ra trong một khung cảnh và nơi chốn mà các quyền con người không bị tước đoạt. Có thế các tù nhân mới có thể tìm lại nhân phẩm nhờ ý thức về chính mình, về căn tính riêng cũng như nhờ các trao đổi tiếp xúc với người khác. Sau cùng, nhờ việc giáo dục và huấn luyện lương tâm nơi nhà tù. Đọc lời Chúa trong Phúc Âm theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự trên ngai uy linh của người, muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra, như một tử tách chiên ra khỏi dê, chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói các con đã cho ăn, ta khát các con đã cho uống, Ta là khách lạ, các con đã tiếp rước. Ta mình trần, các con đã cho mặc. Ta đau yếu, các con đã viếng thăm. Ta bị tù đầy, các con đã đến với ta.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin trình bày chuyên mục lửa với đề tài Đón Chúa vào nhà.
Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu đời Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài.
Bạn trẻ thân mến, Chúa không che bất kỳ ngôi nhà nào của chúng ta, dù nhà chúng ta thế nào, nhà tranh hay nhà ngói, cao hay thấp, và cả căn nhà tâm hồn chúng ta cũng thế. Dù ngổn ngang hay được dọn dẹp ngăn nắp, nếu chân tình mời Chúa ghé vào, thì Chúa cũng vui lòng. Thời của Chúa, nhà của Gia-kiêu được xem là nhà của quân tội lỗi, cần phải tránh xa. Nhưng Chúa lại ghé vào đó và ơn cứu độ theo Chúa đến với nhà của ông. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và Gia-kiêu diễn ra sau phép là Chúa chữa lành cho người mù tại Jericho. Chúa Giê-xu đang đến cuối hành trình tiến về Giê-ru-sa-lem. Ngài đi ngang qua nơi ấy, thì có ông Gia-kêu, thủ lãnh nhóm người thu thuế, tìm cách gặp người. Đứng đầu nhóm người thu thuế, những người được cho là quân tội lỗi, Gia-kêu chẳng mấy có được cảm tình của dân chúng. Thậm chí, dân chúng còn tẩy chay ông vì ông làm tay sai cho quân Roma đang cai trị đất nước Do Thái. Ông thu góp tiền của dân mình để cống nạp cho ngoài bang. Ông đang sống trong sự giàu sang với một gia tài kết xù, nhưng lại thiếu vắng tình thương của người đồng hương. Có thể Gia-kêu đã từng nghe biết về danh tiếng Chúa Giê-xu. Ông nghe biết người là đấng tốt lành, thương yêu người tội lỗi, mang lại niềm vui cho những kẻ bất hạnh, là người đang khao khát tình thương đồng loại. Khi nghe danh tiếng Giê-xu như thế, ắt hẳn ông cũng ao ước được thấy Giê-xu một lần trong đời. Hôm nay, được biết Chúa Giê-xu đi ngang qua vùng đất mình đang sống, ông đã không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Trở ngại đầu tiên đến với ông chính là đám đông. Họ tránh tầm nhìn của ông bởi vì ông quá lùn. Họ làm cho ông không thể nhìn thấy Chúa Giê-xu, và dĩ nhiên, Chúa Giê-xu cũng không thể nhìn thấy ông được. Ông nảy ra một sáng kiến tuyệt vời, mặc dù có vẻ giống như một đứa con nít. Ông tìm thấy một cây sung và leo lên đó, hy vọng có thể vượt qua rào chắn tầm nhìn của đám đông. Hành vi này thật không hợp với địa vị xã hội ông đang có chút nào. Nhưng điều đó không quan trọng vì ông đặt nhu cầu gặp Chúa lên trên sĩ diện. Vượt quá sự mong đợi, Chúa ngước mắt nhìn ông, vì Chúa ngước mắt nhìn ông như là một khởi đầu mang lại niềm hân hoan, chẳng đầy mời, tự nhiên như một người bạn, Chúa nói với Gia-kêu. Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Còn điều gì hạnh phúc dành cho ông trong cuộc đời hơn là điều đang diễn ra? Gia-kêu làm độc giả ngạc nhiên với lòng quảng đại và sự chân thành. Ông tuyên bố chi một nửa gia tài cho người nghèo, và nếu ông có làm tổn hại đến ai điều gì, dựa trên phân nửa còn lại, ông sẽ đền bù gấp bốn. Quả là một dấu hiệu của sự hoán cải hoàn toàn. Đến với ông, Chúa không làm những phép lạ, nhưng chính sự hiện diện của Ngài là một phép lạ lớn đối với ông. từ nay con người ông sẽ thay đổi. Ông sẽ sống cho tình yêu của Thiên Chúa và cho những thân phần bất hạnh, nghèo khổ quanh ông. Chúa Giê-xu đã khẳng định với ông trước những người dự cuộc một phần thưởng quý giá. Hôm nay, ơn cứu độ được trao ban cho nhà này, vì đó cũng là một người con của Abraham, bởi vì con người đến để tìm kiếm và cứu độ những gì đã hư mất. Hình ảnh của Gia-kêu để lại trong chúng ta nhiều suy nghĩ. Ông đã kể như bị loại đằng sau rào cản của đám đông, một mình lẻ loi trên cây. Thế mà, ông đã làm một điều thật tuyệt vời với những người đã từng che bai ông này kia. Ông cũng đã không để quá khứ tội lỗi ám ảnh lên mình, và cũng không để những ấm ức mà những người khác gây ra cho ông chi phối tấm lòng của ông với Chúa. Ông chỉ biết rằng, ông nhận được hồng phúc lớn lao khi được Chúa ở nhà của mình, và điều ông cần phải làm là mở cửa nhà mình đón nhận những thân phần nghèo khổ khác, để họ cũng được chung hưởng niềm hạnh phúc của ông. Hành sự của Chúa cũng cho chúng ta một bài học quý. Khi Ngài vào trò nhà người được xem là tội lỗi, đám đông sầm xì với nhau và phản đối cách hành xử thường lui tới với quân tội lỗi của Ngài. Chúa đã không để áp lực của đám đông ảnh hưởng lên sứ vụ của Ngài, sứ vụ mang tình thương đến cho con người. Vào thời cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, các Kitô hữu ở Jerusalem cũng trách cứ ông Phêrô vào nhà những người không chịu cách bì và còn ăn uống với họ nữa. Ngay cả bây giờ, môn đệ của Chúa cũng bị người đời gièm pha nếu như họ lui tới những nơi hoặc những người được xem là không thích hợp với họ. Môn đệ của Chúa không phải là những người đóng khung chính mình vào những khuôn khổ riêng biệt nào đó, nhưng phải là những người nhập thế, đi vào thế giới với thông điệp tình yêu của Thiên Chúa.
Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tìm Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao tội lỗi tôi. Chúa đã đến cho tôi một tình yêu mới không phai tàn. Và Chúa đã đến ngày đôi mới đời tôi. Thật tình như Chúa quá lớn nào tôi có biết, thật tình như cứu Chúa quá lớn nào tôi có hay. Mới cơ sao Giê-xu Ngài gánh thay tội tôi. Thật tình như Chúa quá lớn nào ai vì xanh, vì tôi cứu Chúa đã đến chịu bao đớn. Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Chúa đã đến cho tôi niềm tin với bao hy vọng, và Chúa đã xóa bao mãi không phải ta. Và Chúa đã đến ngài đổi mới đời tôi. Thật tình yêu Chúa quá lớn nào tôi có biết.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Beirut, Đức cha Paul Boulos Matar, Tổng giám mục Maronit thủ đô Beirut, cho biết toàn dân Liban, Kitô hữu cũng như tín hữu hồi đang hăng say chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Liban trong các ngày từ 14 đến 16 tháng 9 tới đây. New Delhi, ngày hôm qua mùng 1 tháng 8, hàng chục ngàn tín hữu Kitô đã tham dự cuộc tuần hành để bảo vệ các người cùng Đinh Dalit theo Kitô giáo và Hồi giáo. London, hôm 30 tháng 7 vừa qua, để đánh dấu biến cố khai mạc Thế vận hội, ba giáo xứ tại London đã tổ chức thay phiên nhau chầu mình Thánh Chúa 24 giờ, cũng như bảo đảm các thánh lễ và các buổi cầu nguyện quốc tế cho hơn 10.000 lực sĩ điển kinh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.